的莫来忘罪，爱咋的忙跳难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎会泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, thưa cô. Tạ ơn trời lần nữa, mỗi sáng thứ bảy thức dậy, có một cuối tuần chúng ta được nói tiếng yêu thương với nhau. Và nếu nói tiếng yêu thương đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, tuần này có ngày lễ cựu chiến binh Hoa Kỳ, thưa cô Nam Phương. Tất cả anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Hòa, chúng tôi xin gửi lời chúc lành, chúc mừng đến toàn thể các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đặc biệt là những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt. Tất cả đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu, ngay cả một phần thân thể của mình để bảo vệ nền an ninh cho chúng tôi, cho quốc gia này. Xin chúc an, chúc lành đến toàn thể cựu chiến binh Hoa Kỳ, cựu chiến binh Mỹ người gốc Việt trong tuần đặc biệt này. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 11. Và chắc chắn cô biết chúng ta đã bước vào mùa lễ tạ ơn. Chỉ còn vỏn vẹn 12 ngày nữa là ngày lễ tạ ơn. Hình ảnh con gà Tây quay tròn béo trong các cửa hàng hay những câu chào hỏi chúc mừng Happy Thanksgiving răng mắc trong các cửa tiệm, trong các chương trình truyền thanh và truyền hình, ngay cả trên đài này 1160 AM chúc mừng ngày lễ tạ ơn. Cô và tôi có thể có câu hỏi là người Việt Nam ta có lễ tạ ơn hay không? Có chứ, chắc chắn là có. Tạ ơn trời mỗi sáng thứ bảy chúng tôi thức dậy vẫn còn có thời giờ để được nói tiếng yêu thương với cụ bà Lý Hiền Đức. Xin gửi lời chào đến cụ bà Lý Hiền Đức nếu cụ nghe được tôi ạ.
Dạ có nghe được, kính chào ông và chào cả bạn Nam Phương. Chưa kịp chào Nam Phương thì lắm phải chào ông.
Phan Đình Minh, Phan Đình Minh thưa cụ.
Phan Đình Minh, ông kính chào ông Phan Đình Minh và chuyển lời của tôi chào bạn Nam Phương nhé.
Bạn Nam Phương đang ngồi cười. Tôi thưa cụ, tôi vào tôi đưa cái từ giấy.
Tôi nói được một câu thì lại không nghe được điện thoại nữa, thế thành chưa kịp chào. Thế bây giờ chúc ông Phan Đình Minh và bạn Nam Phương toàn thể gia đình.
Bạn Nam Phương ngoài. Tôi thưa cụ, tôi mới đọc cái câu mà cụ hôm trước, cụ có biết là tôi nói chuyện với cụ 9 năm về trước, ngày 9 tháng 5 năm 2015. Tôi đi vào hồ sơ của tôi nhìn thấy như vậy, mà nó có khoảng chừng 200.000 người đi vào nhìn cái YouTube, nhìn hình của cụ với hình của tôi đấy, oai đấy.
Dạ,
dạ.
Tôi có hình
nhỏ. Ở hình đi, hình Đức đi cả thế giới này. Cụ có biết cụ có người ta đặt cho tên cụ là bà già thế nào không?
Bà già lắm chuyện. Bà già lắm chuyện, bà già khó chịu.
Bà già khó chịu. Thưa cụ, rất là vui được thưa chuyện lại với cụ. Tôi biết cụ trọng tuổi lắm rồi, tôi không hỏi tuổi đâu, nhưng mà cụ trọng tuổi lắm rồi, tại vì
93 tuổi rồi.
Ôi chú ơi, 93 tuổi rồi. Nhiều người 90
tuổi.
93 tuổi
rồi, nhưng mà vẫn làm việc một ngày không phải 8 tiếng như các cơ quan nhà nước, mà làm việc một ngày 10, 12 tiếng. Đấy.
Thưa cụ, cái giọng của cụ, cái tiếng của cụ ấy, với cái tai của tôi nó quen rồi, tại vì tôi đã được thưa chuyện với cụ nhiều lần. Như tôi mới nói 9 năm về trước tôi đã nói chuyện với cụ, và cái tiếng của cụ ngày hôm nay, nếu mà cụ không nói cụ 93 tuổi, tôi mới mới nghĩ là cụ mới 39 tuổi thôi. 39 tuổi.
Ôi trời, thế may quá. Con sống ngày nào thì con làm việc giúp nhân dân về Việt Nam bị những người bị oan ức, và xây dựng một xã hội minh bạch.
Cô Nam Phương có được cụ gửi lời thăm 2-3 lần trên chương trình, đầu chương trình này là có lý do đấy. Là sáng nay tôi vào tôi được cái giấy cho cô ấy, cô nói cô ơi, cô gọi dùng cụ bà Lý Hiền Đức cho tôi, thì mắt cô ấy sáng nên cô ấy cười. Được nói chuyện, nghe chuyện lại với
Nam
cụ
Phương. Tôi nhớ tên rồi, ông Phan Bình Minh và cô Nam Phương.
Dạ.
Thưa, nhiều lần nói chuyện. Tuy chưa biết mặt nhau nhưng mà nhiều lần nói chuyện lắm rồi.
Dạ.
Đúng không ông?
Dạ thưa vâng. Dạ thưa cụ đang ở Hà Nội.
Thế thì tôi vẫn làm việc bất kể thời gian, thời tiết, ngày đêm, thời tiết nóng lạnh không kể gì cả. Cứ dân cần, đâu dân cần có Lê Hiền Đức, việc khó Lê Hiền Đức tới nặng. Đấy, khẩu hiệu của tôi là như thế.
Dạ thưa cụ, tôi xin phép. Dạ tôi nghe cụ rõ lắm, nghe rõ lắm, nghe rất tốt. Đường dây tôi không biết là sao này, hôm nay cô Nam Phương cô ấy thương cụ sao cô nối cái đường dây cho tôi nghe. Nghe rõ lắm, quý lắm. Ừ. Thưa cụ, tôi xin phép.
Đâu cần dân tôi có cái khẩu hiệu là đâu cần có cụ Lê Hiền Đức viết lên một cái như cái băng rôn biển ấy. Đâu cần có cụ Lê Hiền Đức, việc khó cụ tới ngay. Có những cái vụ mà ông có biết, tôi chỉ đến chậm nửa tiếng thôi thì 40 nhà tan cảnh. Đấy. Thế tôi đến thì tôi quát, tắt máy, nó đang khoan chân tường để nó đập nhà người ta, mà đập nhà này thì cả nhà khác, đập 40 nhà liền nhau. Đấy. Cướp đất như thế. Thế là tôi đến, dân bảo có tôi chúng cháu đón cụ, và không phải đón, tôi gọi xe tôi đi luôn. Thế tôi gọi xe tôi đến cổng làng thì nhân dân ra đón tôi. Thế là trả tiền xe cho tôi, chứ tôi không có tiền. Thế thì trả tiền xe tôi xuống cái, tôi thấy nó đang khoan chân tường nhà dân, mà hôm ấy chủ trương nó đập 40 nhà. Tôi quát, tắt máy đi, cút. Thế là máy khoan, máy ủi là chuyển hết lên ô tô, đi luôn, chở đi luôn. Và ngay hôm đấy tôi quát tháo ầm ĩ cả lên, và chiều, đấy là lúc buổi 8 giờ sáng, và chiều 2 giờ thì Ủy ban Nhân dân của phường, của quận, phường gọi là phường gì nhỉ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Đấy. Thế là ngay chiều hôm đó chính quyền họp dân xin lỗi. Và cách đây độ khoảng hơn tháng, tôi có gọi điện tôi hỏi bà con, từ đấy đến nay họ có làm gì bà con nữa không? Chúng con không bao giờ quên ơn cụ. Gần 5 năm trôi qua, không bao giờ ai dám động đến nhà chúng con nữa cả.
Thưa cụ,
tôi lên chậm nửa tiếng thì tan cảnh 40 nhà.
Tôi xin phép tôi thưa với cụ như thế này này. Mở đầu chắc chắn là tôi sẽ nói chuyện về đất đai như cụ nói rồi. Những người như tôi phải bỏ quê hương ra đi từ năm 1975. Nhưng mà cái đất ở Việt Nam ngày xưa ấy, tôi còn giấy tờ mà, tôi còn giấy tờ đàng hoàng, đất đó của bố mẹ tôi còn, nhưng mà nó không trả lại.
Thì con bây giờ về, không ở, về bán đi.
Về bán đi, bữa nào tôi nhờ, cụ Liên Đức bán giùm nhà cho tôi. Tôi nói thưa với cụ như thế này này, có những người, Có, để tôi thưa cụ trước đã.
Có hàng không? Tôi nói thật mà. Ông Minh ạ.
Dạ.
Họ hàng nhà ông có ai còn ở đấy thì ở quận mấy? Sài Gòn.
Tôi ở Biên Hòa thưa cụ. Tôi ở Biên Hòa, thành phố Biên Hòa. Dạ.
À, Biên Hòa thì gần
tỉnh Đồng Nai, dạ, gần Sài Gòn lắm, dạ.
Ngay gọi cái tỉnh Biên Hòa thì nó là liền kề sát với Sài Gòn.
Dạ.
Thế thì ông nhờ bà con họ hàng hoặc là bạn bè ai thân thiết nên bán đi. Thế bây giờ nhà bỏ không à?
Không nha. Nhà có người ở chứ. Đảng ta vinh quang không biết. Đảng vinh quang có người ở chứ. Nhưng mà tôi thưa với cụ thế này này, để tôi nói với cụ đã nhá. Cụ được nhiều người cụ được nhiều người quý mến cụ lắm đấy. Tôi vừa mới nhắc cụ là 9 năm về trước tôi nói với cụ lúc đó cụ đi biểu tình đấy. Người ta cũng vẫn còn nhớ, người ta mới nhắc tôi như thế này này. Lúc đó cụ nói với tôi là nó nắm tôi, nó ném tôi lên xe như con lợn vậy. người ta đang nhắc lại với tôi cái điều mà cụ nói tôi 9 năm về trước đấy.
Vâng, đúng rồi.
Và người ta đang nói với tôi nói, cho nghệ sĩ Phan Đình Minh, cho chúng tôi. Dạ, 2015 đúng rồi. Cụ cho tôi, chúng tôi gửi lời chào đến cụ bà Lê Hiền Đức. Chúc cụ bà luôn luôn được nhiều sức khỏe và an bình. Đấy là những người người ta nói vào cho tôi đặc biệt như vậy đấy. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này. Cụ có nhắc đến đất đai mà tôi hỏi cụ trước đi đã. Cụ rất là nồng hậu đối với chương trình, rất là thương mến, nồng hậu đối với người dân. Nhưng mà tôi hỏi cụ ấy, tôi chắc chắn là cụ ông mất rồi. Cụ ông mất rồi nhá, cụ ông đã mất rồi. Cụ bà bây giờ năm nay
mất lâu rồi.
Tôi vẫn ở vậy nuôi con. Cụ bà năm nay 93 tuổi. Ai nuôi?
Một mình. Các con ai cũng có gia đình ở riêng, có con. Các con tôi ấy, thì người nào cũng vợ chồng con cái rồi thì cháu chắc đủ hết. Thế người ta nhà nào nó cũng ở riêng hết. Thế thỉnh thoảng mình cho tiện có xe thì đón cụ lên chơi một ngày hai ngày thì đưa cụ về, chứ giờ công việc ở nhà bỏ cho ai làm. Thế mà tôi vẫn phải ở có một mình thôi ông ơi. Ai cũng bảo thế thì sống làm sao được. Thổi một bữa cơm buổi sáng, ăn sáng một bát, chiều cho vào lò vi sóng quay nóng lên ăn nốt thế thôi. Cuộc sống của tôi nó đơn giản lắm, công việc là chính ông ạ.
Tôi thưa với cụ, thực sự ấy thì cụ ở một mình cô độc đấy, nhưng mà không cô đơn đâu, nhiều người thương cụ lắm. Cụ mở cửa ra là có người đến nhà rồi. Tôi được nói chuyện với cụ
dân tôi lắm ông ạ, dân thương tôi lắm, thậm chí đi mua nắm rau muống cũng thôi cụ mang về đi mà không được. Tôi không ăn không nói có. Các mà mua bán hàng thì phải có tiền đi mua rồi mới ngồi đây để bán, uống nước lã ngồi bán hàng à? Phải bán cho tôi. Thế mà bán ông có biết không, ở Việt Nam người ta mua 5.000-7.000 mớ rau đằng ngày à, bán cho tôi một nắm rau. Tất nhiên tôi là một mình ăn ít, nhưng mà quát tháo mãi lấy 1.000 1.000 tờ Việt Nam trồng.
Thưa cụ, cụ đọc cái câu chúng ta còn một ngày nữa, tức là mỗi một buổi sáng như tôi đang bây giờ, chúng ta còn một ngày nữa để nói tiếng yêu thương nhé. Cách đây tôi không nhắc lại chuyện cũ, không khơi lại chuyện cũ đâu, nhưng mà sự thật nó như vậy. Nếu mà sự thật đi, mình có nói là sự thật lúc nào, 1 năm hay 10 năm hay 50 năm, nó vẫn là sự thật vậy.
Tôi vẫn luôn luôn tôn trọng những cái gì đã qua, nằm trong quá khứ. Tôi luôn luôn ghi nhận rồi nhớ và lại còn chia sẻ lên Facebook. Hôm nay đang chia sẻ một bài báo của nhà báo nào nó họ đăng lâu lắm rồi, hôm nay tự nhiên vào mạng thấy thế là chia sẻ lên trang của mình.
Bây giờ tôi hỏi cụ thế này này, cụ luôn luôn nhớ những cái chuyện cũ nhá. Tôi cũng luôn luôn nhớ chuyện cũ vậy. Mình nói chuyện rất là bình thường, vui vẻ với nhau. Tình người Việt Nam.
Năm nay là ông Phan Đình Minh bao nhiêu tuổi?
Tôi còn trẻ lắm, thưa cụ, tôi còn trẻ lắm. Tôi đang nói cụ sẽ biết. Cách đây 50 năm ấy, lúc đó Lê Hiền Đức mới có 54 tuổi nhá. 54 tuổi, 50 năm đi, 75 cho đến bây giờ đi, 50 năm đi, nói cho nó chẵn đi, cho nó dễ nói. cách đây 50 năm mới thôi, lúc đó tôi mới có 30 tuổi thôi. Nhưng mà thế này này, cái câu chuyện không phải là tuổi đâu, nhưng mà tôi hỏi cô ấy.
Kém tôi nghĩa là sắp xỉ 20 tuổi.
Dạ, 20 dạ, tuổi. Thưa cụ, dạ. Tôi hôm qua, tôi đã nói với cụ là tôi hơn con gái lớn của cụ 10 tuổi. Nó đừng nói tuổi làm gì, cô con gái có nghe thấy cô ấy buồn, nhưng mà tôi hỏi cụ thế này này. 50 năm về trước ấy, 50 năm về trước ấy, tôi có nhà có cửa nhá. Tôi có nhà có cửa, rồi ngày...
Thế là ông Văn Minh sinh năm 46, hả?
46. Bây giờ tôi để tôi hỏi, tôi nói chuyện với cụ đó, có cụ, tôi quên mất cái câu hỏi của tôi. 50 năm về trước ấy, và cho đến ngày hôm nay một thời gian dài đấy, dài vì con người của cụ với tôi, nhưng không phải dài với lịch sử, dài với nhân dân, dài với đất nước Việt Nam đâu. 50 năm về trước chúng tôi có nhà cả, và 50 năm về sau ấy, cụ có một lần cụ nói với tôi là 63 tỉnh ở, tôi không biết là bao nhiêu tỉnh, mà cụ nói 63 tỉnh ở Việt Nam bây giờ, cả hai miền Nam Bắc.
Việt Nam chỉ có 63 tỉnh thôi.
Rồi.
Nam Bắc xếp từ Bắc vào Nam.
Rồi.
Có 63 tỉnh.
Đó là lời Lê Hình Đức nói với tôi. Đó là lời cụ Lê Hình Đức nói với tôi. 63 tỉnh, đều 63 tỉnh dân oan cả. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Đất nước thanh bình mà, hai miền Nam Bắc chúng ta, anh em bốn bể một nhà. Sao cụ lại nói với tôi 63 tỉnh, mà 50 năm về trước cho đến bây giờ, vẫn là 63 tỉnh dân oan cả. Tại sao như vậy thưa cụ bà?
Vâng.
Dạ, cụ trả lời.
Nhân dân Việt Nam luôn luôn đoàn kết, thương yêu nhau, quý trọng nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Người Việt Nam là như thế.
Tôi không phản biện cái điều cụ mới nói. Tôi với cụ cũng là người Việt Nam thương nhau như anh em trong nhà vậy. Cụ như cụ là người bạn vong niên của tôi kính trọng cụ vậy. Nhưng mà tôi đang hỏi cụ không đi đúng vào cái câu trả lời của tôi nói tại tôi hỏi cụ là tại sao 63 tỉnh cụ nói với tôi đều là chính cụ nói nhưng mà tôi đặt ra đâu. Đều là 63 tỉnh dân oan cả. Tại sao lại có cái hoàn cảnh như vậy? Tại sao như vậy?
Tại vì có những kẻ tham nhũng cướp đất của người ta. Ôi trời ơi, có những nơi ông biết không, tôi chỉ đến chậm nửa tiếng thì nó đập tan tường nhà người ta rồi. Tôi đến nó đang khoan tường, khoan rè 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 vào chân tường, nửa tiếng sau thì cái tường ấy sẽ sập, mà cái tường sập thì cái nhà đổ, nhà này đổ thì nhà bên cạnh cũng đổ theo, 40 nhà bị đập đấy. Cách đây 5 năm tôi phải thuê xe, tôi phóng lên và tôi quát tháo, tắt máy đi, cút. Thế là cho đến bây giờ là 5 năm trôi qua rồi, 40 nhà ấy vẫn nguyên vẹn, không ai dám động đến cả, vì bà già này đã nhảy vào can thiệp.
Cô có nhớ lại một thời gian gần đây đi, không, tôi không biết là bắt đầu cụ thương dân, cụ đi trực tiếp, cụ lo cho dân giữ đất, tìm nhà, những người thương phế binh có chiếc xe để đi. Cụ bắt đầu cũng nghĩ đến thương dân. Năm cụ bao nhiêu tuổi? 60 tuổi, 70 tuổi hay là bao nhiêu năm rồi thưa cụ?
Bây giờ là 93 tuổi rồi.
Đúng rồi, bây giờ là 93 tuổi. Nhưng mà cụ đi ngược lại đi, bắt đầu thời gian nào cụ bắt đầu, cụ trực tiếp, cụ lo cho dân, cụ thương dân. Cụ thôi biết cụ là nhà giáo rồi. Cụ là nhà giáo, ngày xưa Lê Hình Đức là nhà giáo. Tên là gì đó không anh ạ?
Năm 1984 bắt đầu nghỉ hưu là nhảy vào cái việc dấn thân vào cuộc chiến chống tham nhũng. 1984, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, năm đi về hưu là bắt đầu chống tham nhũng. 94, 04, bây giờ là 24, 40 năm rồi. 40 năm sống đơn độc một mình. Con cháu không thể ở chung được vì làm việc không kể giờ giấc ngày đêm gì cả. Ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giờ. Không ở được chung với con cháu, ở có một mình. Bây giờ đang ngồi một mình trên cái phòng, vừa là phòng ngủ, vừa là phòng vi tính rồi máy điện thoại các thứ làm việc một mình. Đấy. Thế thì xin thưa với ông là 40 năm rồi, gọi là lao vào cuộc chống, cuộc chiến chống tham nhũng.
40 năm đó, từ ngày bắt đầu từ năm 1984 cho tới bây giờ. Thưa cụ...
Vâng, 84 về hưu thì bắt đầu đi sâu vào con đường chống tham nhũng. Trước kia thì cũng có những chuyện gì chúng ta gai mắt thì lên tiếng luôn, nhưng mà là nó chỉ qua loa thôi. Nhưng mà từ 1984 bắt đầu nghỉ hưu là lao vào con đường chuyên môn chống tham nhũng bất công.
Cái áo của tôi nó còn tốt lắm, tôi còn nhớ con số. Cụ nói con số nào tôi nhớ con số đó nhé. Tôi nhớ rõ ràng như vậy. Nhưng mà có cái điều như thế này này, tôi quý cụ lắm, là vì đối với tôi ngày xưa lúc mà trước khi cụ đi vào việc lo cho dân ấy, cụ là một thầy giáo. Tôi thương các thầy cô giáo lắm, có nhiều thầy cô giáo đang nghe tôi nói bây giờ đấy, tại Hà Nội đấy, tại Đại học Đại Sư Phạm Hà Nội đấy, là vì đối với tôi ấy, dạy thế nào thì cái đó là chuyện của mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh. Nhưng các thầy giáo là những người không thầy đố mày làm lên, mà tôi thương cụ cái đó. Điều thứ hai tôi thương cụ đó là cụ 40 năm cụ bỏ ra cho dân, cụ làm việc cho dân. Nhưng mà tôi hỏi như cụ thế này này, đừng có nói 50 năm, tôi vừa mới nói cái đấy đi. Tôi nói 40 năm của cụ làm việc đi, từ năm đầu năm 1984 cho đến ngày hôm nay năm 2024, cụ có thấy, cụ tôi chắc chắn là nó có điều tốt cho dân vậy, nhưng mà cụ có thấy là cụ làm, có thấy chính quyền có tốt cho với dân không, có thấy có ăn cắp hay không, có thấy tham nhũng hơn hay không, hay là tham nhũng ít đi?
Chính quyền thương dân, không tham nhũng. Tất nhiên là trong chính quyền có người tốt người xấu, nhưng mà nói chung là vì cái xã hội này tham nhũng nhiều quá, cho nên tôi không thể ngồi yên bưng bát cơm ăn được. Tôi phải vì dân, vì nước, vì xã hội tôi làm việc. Có khi cả ngày không ăn cơm. Đấy. Củ khoai luộc, thế là xong. Khoai lang luộc, thế là xong. Bắp ngô luộc, cũng xong. Bỏ qua một bữa luôn. Đấy. Tôi làm việc vì dân, vì nước, vì xã hội. Chứ không phải vì cá nhân tôi. Đấy. Cho nên là tôi nói vui đùa với con cháu là tôi làm việc vì dân, vì nước, vì xã hội, vì công bằng. Thì tôi ra đi, tức là chết, ra đi có nghĩa là chết. Lúc nào tôi cũng thấy thanh thản, không có buồn, phiền, lo lắng, ân hận gì hết. Lúc nào ra đi là chết đấy, cáo phó đấy. Thì cũng thấy thanh thản lắm.
Thưa cụ tôi...
Cho nên bây giờ, 93 tuổi mà khỏe lắm ông ạ. Làm việc các cơ quan nhà nước làm việc 8 tiếng một ngày. Nhưng mà tôi thì không phải 8 tiếng mà 10, 12 tiếng. Đấy, ngày hôm nay làm bao nhiêu giờ thì làm việc hết. Huyện nọ, tỉnh kia, dân đến cụ ơi cứu chúng con với. Mà từ đầu tuần là tôi đi 3 nơi rồi. Một huyện này, với lại một tỉnh Bắc Ninh. Ông có nghe thấy tỉnh Bắc Ninh không?
Biết ạ, dạ, tôi biết Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh, một ông giáo sư quê ở Bắc Ninh cũng bị lấn chiếm nhà đất. Làm đơn kêu cứu cho giáo sư trường đại học thủy lợi. Thế tôi bảo, ông làm đơn, ông kêu cứu, đơn kêu cứu của ông Toa, tức là tên ông. Tôi bảo, ông kêu cứu ông thì ông tự làm chứ sao. Thế xong rồi viết lại là đơn kêu cứu của ông Toa gửi cụ Lê Việt Đức. Hôm thứ hai tuần, đầu tuần vừa rồi, cách đây 4-5 ngày đấy, tôi về tận quê ông ấy để tôi nhìn thấy rõ ràng nó lấn chiếm đất của ông ấy như thế nào. Thế và chính quyền trông thấy tôi chào hỏi niềm nhờ lắm. Vâng, ông cụ yên tâm, mọi việc cụ có ý kiến chúng con sẽ giải quyết. Vâng, sẽ giải quyết, tôi sẽ theo dõi.
Tôi thưa với cụ như thế này này, cụ mới nhắc ra hai cái chữ. Cái ông sao, ông giáo sư nào đó dạy ở Thủy Lợi, cụ làm tôi nhớ, tôi chắc chắn là cụ dạ, cụ chắc chắn là cụ biết tiến sĩ Trần Nhơn. Tiến sĩ Trần Nhơn là thứ trưởng Bộ Thủy Lợi, là một người cộng sản tốt đấy. Ông ấy đã giúp rất nhiều anh em đi tù, chúng tôi giúp cho ông ấy làm việc. Ông là người tốt đấy, nhưng mà ông mất rồi. Ông là người bạn quý mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Nhưng mà tôi hỏi với cụ như thế này này, tôi muốn nói với cụ là tôi mượn cái ý của một viên chức nói năm 1975 là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn nhá. Đó là cái ý của cái viên chức đó. Còn ý của tôi, tôi mượn cái ý đó, tôi nói với cụ là từ năm 1984 đến bây giờ 63 tỉnh thì có 1 triệu người muốn cho cụ sống, và có 1 triệu người nó muốn cho cụ chết đi. Cụ có hiểu ý tôi không?
Nó còn mang đồng hoa tang đến cửa nhà tôi, chặn cửa không cho tôi mở cửa cho dân vào thôi mà. Kính viếng hương hồn cụ. Vòng hoa tang, ôi rồi báo chí người ta chụp ảnh, người ta đưa lên mạng đầy ầm ầm cả lên. kính viếng gương hồn cụ. Nó đe dọa tôi đến như thế, một vòng hoa, ui ôi, sáng sớm, mới chưa đến 7 giờ, hàng xóm, cụ ơi, cụ đừng mở cửa nhé, bảo sao lại không mở cửa, trước cửa nhà cụ nó rực một vòng hoa tang, kính viếng hương hồn cụ đấy, họ nhỡ ra nó cài mình vào đấy thì sao cụ đừng mở cửa, thế là tôi phải gọi công an xuống lập biên bản, và bê vòng hoa đi thì mới mở cửa cho tôi được, đấy. Ôi dồi ôi, kính viếng hương hồn cụ, buồn cười lắm, tôi tưởng là nó đặt mìn vào đấy để nó dọa tôi. Thế là hôm ấy tôi phải gọi điện mời công an địa phương phường xuống lập biên bản. Đấy, thế là rồi thì công an cũng điều tra ra kẻ nào nó chặn đặt bông hoa trước cửa tôi, kính viếng hương hồn cụ, đã tìm ra rồi. Nhưng mà chẳng qua là vì nó bị tôi và dân tố cáo, nó cay cú tôi quá.
Cụ thấy, thưa cụ, chương trình từ cánh đồng bay phát thanh đi từ Đại Sài Gòn 1160 AM đi các diễn đàn không bao giờ nói sai sự thật đâu. Mà tôi thưa với cụ ấy, thì có 1 triệu người muốn cụ sống, tôi cũng chắc chắn với cụ, bởi vì tôi nói là có 1 triệu người nó muốn cụ chết đi đấy, bởi vậy có tôi.
Những kẻ tham nhũng vì ông ơi nó cay cú tôi lắm, cho nên nó mới đặt vòng hoa tang. Đấy, ông hiểu chưa? Thế rồi thì nó cho một người phụ nữ đến vào nhà tôi thì ai cũng phải đổi dép trong nhà, bỏ dép ngoài đường ra ngoài cửa, đi lại ngoài cửa ngoài đường thì để đấy đổi dép. Nhưng mà đằng này nó đi cả dép ngoài đường, dép của nó vào nhà tôi, nó khùng tay, nó đứng chống nạnh, nó quát tháo tôi nếu không dừng lại vụ này vụ kia thì ra đường xe tập bây giờ đâm phải đấy. Đấy, nó đe dọa tôi như thế. Ôi rồi vậy rồi vòng hoa tang trước cửa nhà cụ để lôi diện biết là kính viếng hương hồn cụ, đã là nhiều chuyện lắm, nó khủng bố thôi. Nhưng mà đối với tôi, tinh thần chiến đấu của tôi vì dân, vì nước, vì công bằng, vì công lý, vì lẽ phải, tôi không sợ cái gì hết.
Thưa cô, thưa cô bà Lê Huỳnh Đức, chương trình của cụ với tôi ngày hôm nay ấy, chắc cũng đã và đang mua vui cho được nhiều người đó, là vì người ta đánh vào cho tôi là không có gì thích thú bằng nghe cánh đồng mây. Cứ như mình nói với người trong nước, Phan Đình Minh đang nói với Lê Hiền Đức suốt ngày được, người ta đang nghe tôi với cụ nói chuyện với nhau vui vẻ suốt ngày được. Nhưng mà không, tôi không muốn cụ chết đâu. Cụ chết rồi ai, tôi mai tôi nói chuyện với ai? Không kiếm được người đàn bà thứ hai như Lê Hiền Đức đâu.
Đúng rồi, thế ở Việt Nam tìm một người như tôi khó quá. Nếu mà tôi tìm được người giống tôi thì tôi bàn giao hết.
Bàn giao.
Nhưng mà không tìm được ai cả. Đây, hôm nay có một cháu sinh viên nó thuê nhà ở một triệu một tháng. Tôi bảo thôi, bây giờ con đến đây con ở cùng bà không lấy tiền của con cứ đến đây ở với bà. Bà bảo nhưng con lại còn ở chung với một bạn nữa, hai đứa thuê 2 triệu. Mỗi đứa 1 triệu, hai đứa thêm 2 triệu một cái phòng, kê được một cái giường với cái bàn, thế thôi. Thế thì nhưng mà nói chung là tôi ở một mình, tôi cũng muốn cho những cháu nào nó quê xa, ở tỉnh nọ tỉnh kia, nó về Hà Nội nó học đại học, mà nó phải thuê nhà khổ lắm, thương. Thế nhưng mà các cháu là cứ ở chung, ví dụ như là một cháu gái thôi thì được, ví dụ thế, một cháu trai thì được, đằng này 2-3 đứa thì nó ồn ào quá và giờ giấc thì không thể thống nhất được với nhau. Nó bảo con sợ là giờ giấc đi học đi về của con nó không hợp thì nó làm ảnh hưởng đến cụ, sinh hoạt của cụ. Chứ còn thành tôi vẫn có thể ở mình, tôi mấy các con tôi người nào cũng nhà cửa đàng hoàng, con cháu chắc đủ hết, nhưng mời tôi đến ở tôi không thể đến được. Đấy.
Thưa cụ thế này này, tôi thưa với cụ ấy là những người ta đang theo dõi chương trình, từng câu nói, từng điều cụ lên tiếng vậy. Có người nhắc tôi là nghệ sĩ Phan Đình Minh chưa mừng tuổi năm mới cụ bà Lê Hiền Đức. Tôi mừng tuổi cụ nhá, tôi xin lỗi. Tôi không biết là người ta nói là đúng là năm nay năm Giáp Thìn mà tôi chưa chúc tuổi cụ. từ từ đầu xuân đến giờ hôm nay tôi mới được nói chuyện với cụ, người ta nhắc tôi là tôi chưa chúc tuổi cụ, tôi xin lỗi người khách nào.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới cụ. Dạ,
năm mới.
Dạ, tôi xin lỗi cụ và tôi xin lỗi người khách nhắc cho tôi. À, họ thương cụ như vậy đấy. Thế tôi hỏi cụ thế này này, cái điều mà tất cả những điều.
Năm mới, thế thì tôi xin chân thành cảm ơn những lời góp ý của những bạn mà đã có ý kiến với ông. Thế thì qua ông Phan Đình Minh chuyển lời cảm ơn của tôi đến tất cả những bạn đó nhé. Tôi cứ gọi chung là bạn, chả biết nhiều tuổi hay ít tuổi nhưng cứ gọi chung là bạn.
Có những người, có những người 94-98 tuổi tôi biết chắc đấy, họ đang nghe cụ với tôi nói đấy, cũng là bạn của cụ đấy, là bạn vong niên của tôi. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này này, suốt từ đầu đến giờ chúng ta vẫn nói chuyện về đất vậy nhá. Cụ nói nhiều đến chữ tham nhũng ở ngay ở Sài Gòn, ở Sài Gòn như vậy, ở Hà Nội, nhưng mà cụ đã vào Sài Gòn rồi. Ở Sài Gòn đó đang có một cái phiên tòa của một người đàn bà đó ấy, bằng tuổi con gái lớn của cụ nhá. Một người đàn bà ngày xưa ấy, năm 1975 cô ta chỉ là một cái đứa bán vải thường ở chợ lớn thôi. Nhưng mà vì đảng ta vinh quang trong mấy năm, chưa đến 20 năm, mà đã tham nhũng, đã làm thế nào đó có 42 tỷ đô la nhá. 42 tỷ đô la, nhưng mà đúng 42 tỷ đồng Việt Nam đâu. Tôi muốn nhắc đến ý, một cái người đàn bà bằng tuổi con trưởng của cụ, bà tên cái cô đó bây giờ tên là Trương Mỹ Lan. Làm sao một người đàn bà như vậy vô tay chân, không có tay, không có chân gì cả, có thể có chân nhưng mà không có quyền lực gì cả. Mà làm sao ai chống lưng
Trương Mỹ Lan ra tòa xử sao?
Đúng rồi, ăn cướp đất, ăn đầy thú. Tôi không dám kết tội người ta ăn cướp đất đâu. Tôi không dám kết tội như vậy. Tôi không là tòa án, nhưng mà đang xử một người đàn bà làm sao có thể ăn gian được. Tôi chắc chắn ăn gian được. Ăn gian được tới 42 tỷ đô la. Cụ có trả lời tôi cái câu hỏi này của tôi được không? Cụ đang nhắc đến chữ nhường, chữ ăn, chữ tham nhũng.
Tôi không biết đô la là cái gì cả. Mượn tiền tỷ nói với tôi thì tôi không biết gì đâu.
cái tiền ấy nó không cụ không biết được, mà tôi không biết được, mà mình không đếm được. Mỗi một tỷ đô la tôi nói nhiều lần là một ngàn triệu đô la, mà 42 tỷ. Nhưng mà tôi muốn hỏi cụ ấy, cụ nhắc nhiều đến chỗ tham nhũng, tại sao một người đàn bà phải có ai chống lưng chứ, phải không, phải có ai giúp chứ, phải có ai chỉ đường chứ. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Tất nhiên nó phải có phe cánh. Thế là những cái bọn nó phải có phe cánh với nhau. Không thể nào mà một người nó đứng lên nó ăn nuốt trôi được. Tôi dùng cái danh từ là nuốt. Ông ạ, một người thì không thể nuốt trôi được. Nó phải có phe cánh, nó bao che cho nhau, nó đồng lõa với nhau.
Ngày mai nếu mà Trương Mỹ Lan có chết ý, thì tôi không ngạc nhiên đâu. Tôi không ngạc nhiên đâu. Nhá, là vì người ta... Mình vẫn có cái câu người Bắc nói câu là chó chết hết chuyện, phải không thưa cụ?
Tôi thì không biết cái câu ấy. Không biết cái câu đấy hay ví von ấy, thì tôi gọi là nói chung là trình độ của tôi nó kém lắm. Tôi không biết những câu ví von giản dị đâu.
Tôi thưa với cụ ấy, cụ trả lời đúng cái điều mà tôi cũng suy nghĩ như vậy, tức là họ phải có phe cánh, họ phải có phe cánh, phe này phe kia, phải có người to người lớn bảo vệ thì với một người đàn bà mới có thể làm như vậy được nhá. Còn người đàn bà
đúng rồi
là người đàn bà như bà già nhiều chuyện như Liên Đức ấy, không có phe cánh thì nó không làm được nhiều điều hay đâu. Có nhưng mà không làm được nhiều to, đúng không? Có đúng không thưa cụ? Cụ không có phe cánh mà.
Không, tôi chỉ có phe cánh là dân thôi. Chỉ có dân thôi.
Cho đến
đâu làm việc chỉ vì dân thôi. Chứ không có phe cánh gì cả. Tôi thì không có phe cánh nào hết cả.
Khổ cái dân, đúng, cụ có phe cánh cả 63 tỷ người dân, nhưng mà dân không có súng, không có đạn, thưa cụ. Lê Hình Đức tay đàn bà trói gà không chặt, không có súng, không có đạn, thưa cụ. Lê Hình Đức không có đàn em biết tham nhũng, thưa cụ. Cụ nói đi, cụ nói đi.
Không súng, không gươm, không giáo mát, nhưng có cái tâm và lòng thương dân, muốn tìm lấy sự minh bạch trong xã hội thì khó mấy cũng làm.
Nếu tôi có nói con số nó chật đi một vài năm thôi. Cụ cho đến ngày hôm nay tôi không biết là cụ còn là đảng viên Đảng Cộng sản hay không. Tôi không biết nhá. Nhưng mà
ông
cụ...
Tôi già, tôi nghỉ lâu rồi, nghỉ lâu lắm rồi.
Nếu mà tính ra đấy...
80 năm rồi.
À, nếu mà tính ra là cụ đã bao nhiêu năm tuổi đảng ngày xưa lúc cụ bắt đầu...
Tôi vào đảng từ năm 1949. Vậy là bao nhiêu? 59, 69, 79, 89, 99, 99, 19.
75 năm.
Là 70 năm và bây giờ là 24, tức là 75 năm rồi. Nhưng mà bây giờ già rồi thì tôi cũng không học hành được. Tôi chỉ làm việc, ngồi nhà làm việc vì dân, vì nước, vì xã hội, vì công lý. Thế thôi, chứ tôi không, bây giờ không gặp gỡ được ai. Chính vì vậy mà tôi phải ở một mình. Đúng không ạ? Ở một mình. Nên dựng vòng hoa tang kính viếng hương hồn cụ trước cửa nhà tôi. Hàng xóm bảo, ôi, bài ta đừng mở cửa nhé. Bảo sao? Nó dựng vòng hoa tang trước cửa nhà cụ, kính viếng hương hồn cụ. Ngồi nhỡ nó cài mình ở đây cụ. Thế là tôi phải gọi công an đến. Lập biên bản xong thì tôi mới có công an ở đấy, tôi mới dám mở cửa ra. Nhưng mà từ đấy đến nay thì sống nghĩa là không có ai động chạm gì đến được cả, mà kệ, gọi là sống rất đơn độc một mình, chiến đấu một mình.
Tôi thưa với cô này, sắp có, theo tôi biết đấy, theo tôi đọc và tôi nhớ ấy, sắp có Đảng Cộng sản nó sắp có đại hội 14 nhá. Nếu ngày mai ấy, ngày mai ngày mốt, tức là một cái đâu 1-2-3 tháng hay 1-2-3 năm gì nữa, hay 1 năm gì nữa sẽ có. Nếu mà có người mới người ta lên ấy, người mới là không biết ông nào sẽ làm tổng bí thư nhá. Người ta lên ấy, người ta mời Lê Hiền Đức ra giữ chức Bộ trưởng Bộ Xã hội. Có dám làm không? Có dám nhận không?
Ôi trời ơi, làm gì người ta? Ai người ta lại mời chứ bà già lắm chuyện này. Người ta gọi là bà già lắm chuyện. Không ạ, không ai mời bà già này đâu. Chỉ có dân thương, dân quý thôi. Chứ còn cái bà già lắm chuyện này thì không ai người ta mời cả.
Không, cứ nghĩ như vậy đi. Cụ có tâm vậy, cái tâm kêu với bằng ba cái tài mà. Cụ có tâm vậy thì người ta mời cụ làm Bộ trưởng Bộ Xã hội để giúp cho dân Việt
ôi
Nam.
Ôi trời ơi, không bao giờ có chuyện ấy cả. Và tôi không đủ trình độ. Tôi không đủ trình độ. Tôi không bao giờ nhận và cũng không ai mời tôi cả. Tuổi về hưu mấy chục năm rồi gần như chả ai mời. Bây giờ chỉ có dân đến. Ôi dồi, ông có biết được những cái hình ảnh mà cái tủ đơn từ dân 63 tỉnh gửi đến tôi nhỉ? Ông được xem chưa nhỉ? Có cách nào tôi chuyển cho xem như vậy?
Dạ, tôi có nhìn thấy rồi, tôi có nhìn, dạ. Tôi không có Facebook nhưng mà có...
Cái tủ sắt cao hơn 2 mét, cao gấp đôi người, dạ, hơn đồng người tôi. Thế mà trong đó đầy chất đơn của dân oan 63 tỉnh ở Việt Nam đều có hết, tỉnh nào có hết. Đấy. Ở đâu cần người ta có khẩu hiệu băng rôn biểu ngữ, đâu cần có cụ Lê Hiền Đức, việc khó cụ tới ngay, cụ Lê Hiền Đức muôn năm. Thế tôi bảo không, tôi không được phép nhận cái câu muôn năm. Chỉ có năm là đâu cần. Tôi không nhận cái câu cụ Lê Hiền Đức muôn năm thì tôi không phải là nhân vật gì đặc biệt cả. Thế thì tôi chỉ nhận câu là đâu cần có Lê Hiền Đức, việc khó Lê Hiền Đức tới ngay. Đấy. Đấy, như cái nơi mà ở chỗ Bắc Từ Liêm, tức là phía Bắc của Hà Nội rồi, quận Bắc Từ Liêm. Tôi chỉ đến chậm nửa tiếng thì nó đập tan 40 nhà. Ông ạ, à, dân gọi điện sáng sớm, cụ ơi cụ, chúng con cho xe đón cụ nhé, đón đi đâu, làm gì? Thưa cụ, chúng nó đang mang máy đến khoan chân tường nhà chúng con đây, chuẩn bị sắp sửa đập nhà. Thế bảo thế thì không phải đón, để tôi gọi xe tôi đi. Thế gọi xe lên đến nơi đầu làng thì dân ra đón ở đấy, trả tiền xe cho tôi, chứ tôi cũng chả có tiền để mà đi taxi. Thế thấy xong đó vào, nó đang khoan chân tường, tôi quát luôn, tắt máy. Ai dân có người lại còn đứng cười rồi, không thể tưởng tượng cái bà này là cái gì mà dám quát cái người đang khoan trên tường. Tôi kêu là tắt máy.
Dạ, thưa cụ, thưa cụ bà, Thưa cụ bà, có câu hỏi này này.
Thế là không biết tôi cứu được.
Dạ, không cụ ơi, cụ oai rồi. Nó không dám đâu động đến cụ đâu, nó động đến cụ là nó phong thánh cho cụ đấy. Nhưng mà tôi có câu hỏi này này, tuần trước tôi hỏi câu này với kỹ sư Lê Anh Hùng, cậu này ở Hà Nội ở cụ đấy, đi tù mới ra một năm. Tôi hỏi câu mà cái câu hỏi tôi cụ ông kỹ sư Đông 50 tuổi, còn cụ năm nay cụ 93 tuổi rồi. Bây giờ tôi hỏi cụ giống cái câu hỏi như vậy nhá. Nếu cụ còn sống được một ngày nữa, nếu Lê Hiền Đức còn sống được một ngày nữa, Lê Hiền Đức sẽ làm cái gì?
Tôi thì còn sống ngày nào thì làm việc vì công lý, vì lẽ phải, vì nhân dân. Thế thôi, chứ chả vì mình. Thế cho nên là ra đi tức là chết đấy. Ra đi lúc nào tôi cũng thấy thanh thản lắm. Bởi vì cuộc đời của tôi chỉ làm việc vì dân, vì nước, vì xã hội, vì công bằng. Thế thôi. Thành ra tôi ra đi lúc nào tôi cũng thấy thanh thản, không có điều gì ân hận áy náy cả. Còn sống ngày nào làm việc ngày đấy.
Tôi cảm ơn cụ đã trả lời câu này và tôi cũng đọc được cái đó trong lòng của cụ vậy. Theo như lời của cụ nói với cô Nam Phương, chúng ta vào những phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Tôi còn muốn nói với cụ cả một tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta đã vào cái giờ phút mà cụ muốn chúng ta phải ngừng rồi. Bây giờ tôi dành cho cụ một phút nữa. Một lần nữa cụ chúc lành, chúc tuổi, chúc xuân cho đến tất cả những người thương mến của cụ trong và ngoài nước. Và ngay cả các anh em công an mạng họ đang nghe đấy. Hôm nay họ không cắt đường dây. Nghe Lê Hiền Đức nói vui tai, họ không cắt đường dây. Có nhiều lần bị cắt đường dây lắm, phiền lắm. Tôi vẫn nói là để cho chúng tôi nói cho nó vui.
Tôi làm việc thì không bao giờ ai cắt cả. Bởi vì tôi nói vì công lý, vì lẽ phải, vì nhân dân. Thế chứ tôi không làm việc nói xấu ai cả, mà tôi cũng không làm việc gì để làm hại cho dân, cho nước cả. Tôi chỉ làm việc có ích cho dân, cho dân và cho nước. Vì lẽ phải, vì công lý, thế thôi, chứ tôi chả sợ gì cả, và chả ai ngăn cản tôi gì hết. Đấy. Không ai ngăn cản tôi, chính quyền không ai dám ngăn cản, bởi vì tôi không làm cái gì sai, và tôi cũng không làm cái gì vì cá nhân tôi cả, chỉ vì dân, vì nước, vì công lý, thế thôi. Cho nên là tôi làm việc tôi đàng hoàng lắm, tôi chả sợ gì cả.
Thưa cô, thưa cô bà Lê Hiền Đức, gần 40 năm, gần một tiếng đồng hồ chúng ta nói chuyện với nhau, cụ biết, tôi cũng biết, và tất cả mọi người đều biết là đời người không được đánh giá bằng sự dài ngắn của thời gian đâu, mà bằng tầm rộng lớn của sự nghiệp, nhất là chiều sâu của đức độ, của lòng yêu nước. Thưa cụ, Lê Hiền Đức biết là chúng ta chiến đấu trong những năm qua không phải vì danh dự hay vinh quang hay vì sự giàu có, mà chỉ vì sự tự do, sự thương mến cho người dân thôi. Thưa cụ, không có người tốt nào, không có người tốt nào chịu từ bỏ vì công lý. Dạ, không có người tốt nào chịu từ bỏ tự do đâu, trừ phi phải chết. Tự do, tình yêu, hiểu biết về nó, sống với nó, nói với nó và hỗ trợ những người đang giáo dục người khác về các nguyên tắc của nó. Tự do là một phần thưởng cao quý đầy giá trị, đang cùng câu kết với thời gian để chờ đợi những người xứng đáng trên con đường gai góc, những con đường mà Lê Hiền Đức đã đi qua, nhưng cũng tràn đầy hoa thơm cỏ lạ mà Lê Hiền Đức đã mang cho mọi người.
Tiếp bước theo tôi. Bây giờ rất nhiều lớp trẻ muốn tiếp bước theo tôi, ông ạ, nhưng mà họ không đủ dũng cảm, cho nên họ đồng ý muốn đi theo con đường của tôi, nhưng họ không đủ dũng cảm để đứng lên chiến đấu như tôi.
Thưa cụ, con đường của cụ đi qua, đã đi qua, nó đường gai góc đấy, nhưng mà con đường của cụ đã đi qua ấy, nó cũng có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhiều tình thương của người dân dành cho cụ lắm. Những người Việt Nam, những người Việt Nam như tôi, hay những người Việt Nam đang theo cái chương trình này, ý nghĩa của lòng yêu nước của chúng ta ngày hôm nay đó là ý nghĩa về tự do, về nhân bản, về con người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức, thời gian đã rất khuya với cụ. Bà đã gần 9 năm chúng ta mới nói chuyện ở bên nhau, cụ vẫn như ngày hôm qua vậy. Cầu mong sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Dạ, thưa cụ, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1.000
160 AM tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn dân thư Việt, các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiền Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.